Thưa quý ông bà và anh chị em, khi nói đến đoàn chiên là nói đến giáo hội. Giáo hội của chúng ta là giáo hội của Chúa Giêsu, mà giáo hội của chúng ta cũng thật là huyền nhiệm, kỳ diệu. Như tôi đã thông tin, đầu tháng 3 vừa qua, các giám mục Việt Nam đã đi sang Roma để thăm viếng Đức Giáo Hoàng, viếng mộ hai thánh tông đồ là Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Theo giáo luật quy định, tất cả các giám mục trên thế giới cứ 5 năm một lần phải về để viếng mộ hai thánh tông đồ. Trên thế giới này có khoảng 5.000 giám mục. 5.000 giám mục mà luân phiên nhau để về Roma để thi hành cái bổn phận của mình và để gặp gỡ Đức Giáo Hoàng. Chúng ta thấy cuộc viếng thăm Roma nói lên cái vẻ đẹp của giáo hội chúng ta. Bởi vì một giáo hội gồm nhiều nền văn hóa, nhiều chủng tộc, nhiều ngôn ngữ khác nhau, nhưng làm thành một giáo hội duy nhất. Giáo hội của chúng ta làm thành một giáo hội duy nhất, một giáo hội hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Mặc dù có khác biệt về văn hóa, khác biệt về tài chính kinh tế, khác biệt về quan điểm xã hội, nhưng mà bất kỳ ở phương trời nào, nếu chúng ta tuyên xưng Đức Giêsu Kitô và chúng ta lĩnh nhận bí tích rửa tội, thì chúng ta đều thuộc về giáo hội của Chúa. Chúa Giêsu hôm nay đã dùng hình ảnh đoàn chiên để nói về cộng đoàn giáo hội. Người mục tử và đoàn chiên xem ra có vẻ xa lạ với chúng ta, bởi vì nền văn minh của chúng ta là nền văn minh lúa nước. Trong khi đó, người Do Thái sống bằng nghề du mục. Khi sống bằng nghề du mục thì họ rất là quen với hình ảnh của một người mục tử và hình ảnh của đoàn chiên. Vì thế mà Chúa Giêsu cũng dùng hình ảnh này để nói về cộng đoàn những người tin Chúa. Khi dùng hình ảnh này thì Đức Giêsu không phải là người đầu tiên, và hình ảnh này cũng không phải là mới mẻ. Vì nếu chúng ta đọc trong Kinh Thánh Cựu Ước, trong các sách ngôn sứ và trong các sách thánh vịnh, thì chúng ta thấy hình ảnh người mục tử hay đoàn chiên rất là phổ biến. Bởi vì chính Thiên Chúa là mục tử chăm sóc đoàn chiên của người, và mỗi một người tin theo Chúa thì là thành viên trong đoàn chiên ấy. Đương nhiên, như chúng ta nói, so sánh nào thì cũng khập khiễng, so sánh nào thì cũng còn nhiều những khiếm khuyết. Khi so sánh Đức Giêsu là mục tử chúng ta đào đoàn chiên, không có nghĩa chúng ta là một đoàn người mù quáng, mụ mị, luôn luôn đi tuân theo cái người chủ chiên của mình và sự cách biệt như thể là chủ chiên là người mà con chiên là loài vật. Không phải như thế. Nhiều người không có thiện cảm với giáo hội đã phê phán, chế giễu hình thức mà Chúa Giêsu dùng để nói về mục tử và đoàn chiên. Chúa Giêsu là mục tử không phải là để chăn dắt theo kiểu thế gian, nhưng mà để chúc lành, để ban ơn, để tha thứ, để chữa cho chúng ta lành những bệnh tật thiêng liêng và bệnh tật thể xác. Chúa Giêsu là mục tử như là một người dẫn đường, mở lối để đưa chúng ta đến bến bờ của hạnh phúc nếu chúng ta tuân giữ lời của người. Vì thế Chúa Nhật hôm nay, Chúa Nhật thứ 4 của mùa Phục Sinh, kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cũng gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành. Chúa Giêsu là Chúa Chiên Lành, và Ngài mời gọi chúng ta hãy nhận ra tiếng của người. Mời gọi chúng ta hãy đi theo con đường chính lộ, tức là con đường ngay thẳng, con đường đích thực. Thưa quý ông bà và anh chị em, có thể một số các bạn trẻ trong chúng ta trong những ngày qua đã theo dõi trên mạng, người ta nói nhiều đến một thứ tà đạo. Tà đạo tức là đạo mà không phải là chính thức. Đấy. Cái tà đạo đó ở bên Thủy Nguyên có những cái nhóm mà bây giờ công an người ta đang tìm để người ta can thiệp. Cái tà đạo ấy cũng xuất hiện ở bên thành phố của chúng ta, và đôi khi thì người ta tung tin hay là tài liệu mà có thể có nhiều người bị lung lạc. Tà đạo ấy có tên là Hội Thánh Đức Chúa Trời. Xin nhắc lại, tà đạo ấy có tên là Hội Thánh Đức Chúa Trời. Tà đạo này nói với người ta là sắp tận thế rồi, cho nên là không cần phải làm việc nhiều nữa, sắp tận thế rồi. Và những người theo đạo này cũng chủ trương rằng không phải thờ bố mẹ ông bà, và không phải dỗ, làm dỗ, không phải cầu nguyện, và nhất là không phải phá bỏ hết tất cả bàn thờ của các bậc tổ tiên. Như thế là đi ngược lại với nhân văn đạo lý của con người, và đi ngược lại với giáo huấn của đạo Công giáo chúng ta. Vì thế mà quý ông bà và anh chị em cần phải cẩn thận, thận trọng khi nghe nói đến những cái luồng tư tưởng ấy, nói đến những cái giáo phái ấy. Ở bên ngoài người ta gọi là tà đạo, nhưng tôi nghĩ đó là một giáo phái du nhập ở bên một số các nước châu Âu hay châu Mỹ phát triển, nhất là bên Mỹ. Có nhiều cái giáo phái thuộc về Tin Lành, nhưng mà người ta tự cắt nghĩa, có một vị sáng lập ra cái giáo phái đó và mê hoặc người ta, làm cho một số người, người ta dùng cái nghiệp vụ về tâm lý, cho nên làm cho một số người trở thành mụ mị, mê man và không còn sáng suốt nữa. Có nhiều người cha, người mẹ đã trả lời phóng viên báo chí: chúng tôi đau khổ vô cùng bởi vì chúng tôi mất con trai, con gái chúng tôi trưởng thành lớn, nó đi theo cái đạo này, ai khuyên cũng không được và nó không thể tỉnh ngộ ra. Ngày chúng tôi làm dỗ cha, dỗ mẹ, nó không về bởi vì nó lập luận rằng không cần phải cầu nguyện và chỉ có thờ Chúa thôi, chứ không còn quan trọng vấn đề tôn kính cha mẹ tổ tiên. Ở bên Mỹ có nhiều cái giáo phái khác thường, thưa quý ông bà và anh chị em. Có những giáo phái Tin Lành mà người ta chủ trương rằng những người bệnh nhân vào bệnh viện không được phép tiếp máu, không được phép tiếp máu, bởi vì tiếp máu của người khác vào máu của mình là một trọng tội. Có những giáo phái mà người ta mê hoặc lôi kéo được nhiều tín đồ, rồi vào trong rừng cầu nguyện, hát hò, rồi tự tử tập thể. Có những giáo phái đi ngược lại với cái quan điểm đạo đức xã hội. Như thế không phải là giáo hội của Chúa Giê-xu, không phải là giáo hội của Chúa Giê-xu, không phải là đức tin Công giáo, và không phải là những tín hữu đích thực. Vì thế mà hôm nay khi chúng ta đọc bài tin mừng nói đến hình ảnh người mục tử và đoàn chiên, chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết sáng suốt để nhận ra đâu là mục tử đích thật. Vì Chúa Giê-xu vừa nói đến trong bài tin mừng, có những người là chăn chiên thuê. Những người chăn chiên thuê thì không nhằm đến lợi ích của đoàn chiên, mà lại nhằm tới lợi ích của cá nhân mình. Bởi vì chiên không thuộc về người ấy, cho nên khi gặp thấy sói đến thì người chăn thuê bỏ chạy. Còn mục tử đích thực là người chấp nhận sự sống, hiến mạng sống mình vì đoàn chiên. Chúa Giê-xu là mục tử đích thực của chúng ta, người dạy chúng ta đạo lý làm người, người dạy chúng ta yêu mến cuộc sống này hơn, người dạy chúng ta kết nối tình anh em huynh đệ dù còn nhiều khác biệt. Ngài dạy chúng ta hãy nhận ra tất cả mọi người sống trên trái đất này đều là anh chị em với nhau. Ngài dạy chúng ta hãy tha thứ cho cả kẻ thù. Đó là điều mà ít khi một nhà sáng lập tôn giáo nào nói đến như vậy. Chính vì thế mà chúng ta đang đi con đường ngay nẻo chính, có Chúa Giê-xu là mục tử hướng dẫn. Chúng ta hãy tin tưởng điều ấy, hãy cầu nguyện với Chúa và nhất là hãy chuyên tâm thực hiện lời Ngài. Chắc chắn Chúa sẽ ban cho chúng ta những điều tốt đẹp và bình an. Amen.